Kính thưa cộng đoàn, mới nghe bài tin mừng này, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Chúa lại khó khăn, khắt khe với các môn đệ khi đi rao giảng tin mừng như vậy. Chúng ta biết việc đi rao giảng tin mừng, cái lộ trình đi rao giảng lời Chúa rất khó khăn, có nhiều những rủi ro và thậm chí có nhiều những cái nguy hiểm trước mắt. Như chính Đức Kitô đã khẳng định, thầy sai anh em đi như con chiên vào giữa bầy sói. Một con chiên mà đi vào giữa bầy sói, chúng ta biết rằng nó sẽ nguy hiểm như thế nào. Đấy, việc đi rao giảng tin mừng nó cũng nguy hiểm như vậy. Và tại sao Chúa lại không cho các môn đệ có những phương tiện cần thiết khi đi đường? Phương tiện gọi là để phòng thân, không được mang tiền, không được mang hành lý, không được mang lương thực, thậm chí không mặc hai áo. Thế thì khi mà bộ quần áo nó hư thì lấy đâu mà thay? Thực ra chúng ta không nên hiểu bài tin mừng này theo nghĩa đen. Ở đây Đức Kitô chỉ có ý nói rằng, khi đi rao giảng tin mừng thì người tông đồ phải sống thanh đạm, sống đơn giản, không bị lệ thuộc, không bị ràng buộc bởi những cái vật chất tiền bạc bên ngoài. Bởi vì việc rao giảng tin mừng là việc của Chúa, thành công hay không là do ơn Chúa tác động, do sức mạnh của Chúa tác động nơi tâm hồn con người, do lời giảng của vị tông đồ có sức thuyết phục, có ơn Thánh Chúa, do cách sống của các ngài là những cái gương sáng để lôi kéo người ta về với Chúa, chứ không lệ thuộc vào những cái hành trang, những cái trang thiết bị đồ sộ bên ngoài. Chúng ta thấy chính Đức Kitô khi ngài đi rao giảng tin mừng, ngài không có một cái gì khác. Nhưng ngài đã từng nói, con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng con người, tức là Đức Kitô đó, con người không có chỗ gối đầu. Thậm chí chỗ gối đầu ngài cũng không có, không nhà, không cửa, không có vật chất gì hết. Thế nhưng mà lời giảng của ngài chúng ta thấy luôn luôn thuyết phục mọi người, và người ta theo Chúa có thể nói là một cái say mê, một cách quên ăn quên ngủ. Thì đó là bởi vì cái sức mạnh của lời Chúa từ trong chính con người Đức Kitô mà có, chứ không phải do những cái hào nhoáng bên ngoài. Hơn nữa chúng ta biết đời sống của vị tông đồ rao giảng tin mừng là đời sống nay đây mai đó, là đời sống di động, chứ không phải trụ lại ở một chỗ. Cho nên nếu như các ngài mang nhiều đồ đạc hành lý, chúng ta thấy rằng các ngài không có thể dễ dàng mà di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác được. Cụ thể chúng ta thấy khi chúng ta đi du lịch chẳng hạn, hôm nay ở thành phố này, ngày mai thành phố khác, thậm chí chúng ta phải leo núi. Không để vì chúng ta mang cả chục cái vali đồ đạc đi như thế, lệnh cảnh như thế, làm sao chúng ta có thể du lịch một cách nhẹ nhàng được. Cho nên khi đi du lịch đó, khi mà đời sống gọi là di động á, thì nó phải nhẹ nhàng. Càng nhẹ nhàng, càng đơn giản bao nhiêu thì chúng ta thấy chúng ta càng có thời gian để tận hưởng những cảnh đẹp bấy nhiêu. Vậy thì vì tông đồ đi rao giảng tin mừng hôm nay cũng vậy, hôm nay các ngài ở thành phố này, ngày khác các ngài đã sang thành phố khác, sang làng khác. Vậy thì các ngài không cần phải mang nhiều đồ đạc, bởi vì có quá nhiều hành lý, có quá nhiều đồ của cải vật chất sẽ cản trở việc các ngài đi rao giảng tin mừng từ chỗ này đến chỗ khác. Hơn nữa chúng ta thấy việc các ông đồ nói, thí dụ khi đi rao giảng tin mừng mà có nhiều của cải vật chất mang theo thì đó là một cái gì hết sức phản cảm, là người ta sẽ khựng lại, người ta sẽ đặt vấn đề là những ông tông đồ này sống như thế thì làm sao có thể rao giảng được, rao giảng về sự khó nghèo, về sự khiêm tốn mà lại nhiều của cái vật chất như vậy thì làm sao có thể thuyết phục được chúng tôi. Và thứ ba nữa, nếu như các tông đồ mà mang theo nhiều tiền bạc của cải vật chất, chúng ta thấy các ông phải lo giữ của, sợ mất, phải đề phòng. Vậy thì các không còn có toàn tâm, toàn trí mà dồn vào việc rao giảng lời Chúa nữa, mà chỉ lo bảo vệ tài sản vật chất của mình. Và như thế làm cho lời giảng nó sẽ mất cái hiệu lực. Cho nên Đức Kitô khuyên các tông đồ hãy sống thành đạm, đơn giản, sống siêu thoát, đừng có lệ thuộc vào những cái vật chất đó. Bởi vì người ta trở lại với Chúa, người ta bị thuyết phục không phải do những cái vật chất hào nhoáng bên ngoài, mà do chính đời sống của các vị, do chính lời giảng có ơn Thánh Chúa của các vị, do đời sống khiêm tốn của các ngài. Trong thời kỳ Thánh Đa Minh đi rao giảng để hoán cải những người bè rối ở miền Nam nước Pháp, chúng ta thấy đầu tiên ngài đi với phái đoàn của Đức Giáo Hoàng gửi đi gồm một số các hồng y, các giám mục. Mà theo phong tục thời đó, các giám mục hồng đi đâu á thì có phải có tiền hô hậu hết, bao nhiêu người hộ tống, đầu xe cộ rồi quần áo sang trọng. Thì Thánh Đa Minh có nói với các ngài thế này: chúng ta đi rao giảng để thuyết phục những người khác để trở về với Chúa, mà chúng ta ăn mặc sang trọng đầy những cái người bảo vệ tiền hô hầu hết như thế này thì không có thể hy vọng thuyết phục được ai. Vậy xin các ngài hãy ăn mặc đơn giản đi, bớt những cái rườm rà, những cái sang trọng đi thì mới có thể đưa người khác trở về với Chúa được. Và cuối cùng thì phái đoàn đó đã nghe lời đề nghị của cha Thánh Đa Minh, can mặc đơn giản rồi khó nghèo hơn, và chính điều đó đã đưa rất nhiều người trở về với Chúa. Bản thân Thánh Đa Minh khi đi rao giảng tin mừng cũng vậy, ngài chỉ mang theo một cái bị, cái giỏ rách, ở trong đó có một cuốn kinh thánh của Thánh Matthew và 14 thư của Thánh Phaolô, có vậy thôi. Cả gia tài của ngài đi rao giảng tin mừng chỉ có bằng đó, không có gì khác. Mà chính điều đó đã thuyết phục được người ta trở về với Chúa, thuyết phục cả những người lạc giáo trở về với Chúa, bởi vì họ thấy ngài sống thánh thiện, khiêm tốn, đơn giản, khó nghèo, và cái đó nó có sức thuyết phục. Chúng ta thấy các vị Âu Châu, truyền giáo Âu Châu sang Việt Nam, sang Á Châu rao giảng tin mừng cũng vậy. Vào những cái thời kỳ như là thế kỷ 15, 16, chúng ta biết nó tất cả nó còn rất là thô sơ. Các ngài xuống những cái tàu, cái thuyền bằng gỗ, chạy bằng buồm hay là bằng cái mái chèo, vượt đại dương có khi 6 tháng, có khi hơn 1 năm mới tới vùng Á Châu này. Cho nên trên đường đi chúng thấy rất là nguy hiểm như thế nào, bao nhiêu sóng gió rồi hải tặc, mà các ngài đâu có cái gì. Quần áo thì không bao đơn sơ, tiền bạc thì cũng chẳng có bao nhiêu, mà giả sử các ngài mang tiền Âu Châu sang Việt Nam lúc bây giờ thì làm sao mà tiền Âu Châu có thể tiêu ở Việt Nam được. Làm gì đã có hối đoái, làm gì đó có đổi trao đổi tiền nước ngoài với tiền Việt Nam. Cho nên có thể nói các ngài đi tay không, và phải đối mặt với biết bao nhiêu những cái nguy hiểm như thế dọc đường. Rồi đến nơi Việt Nam chẳng hạn thì gặp cái sự đồ thù địch của những người theo Phật giáo, của các vua chúa, sự nghi ngại, nghi ngờ của họ. Thế nhưng dù là với tay không, không có gì cả, nhưng các ngài có tấm lòng, có cái lòng yêu mến, có đức tin, sống thanh đạm, sống đơn giản, và chính cái đó đã thuyết phục rất nhiều người Việt Nam đi theo Chúa. Thì đấy, cái mấu chốt của sự thành công trong việc rao giảng tin mừng là ở chỗ đó, không phải cho những của cải vật chất bên ngoài. Ngày hôm nay chúng ta là những người Kitô hữu, nếu như đời sống chúng ta có thể hy vọng lôi kéo được một ai đó trở về với Chúa, thì chắc chắn không phải là vì chúng ta giàu có, bởi vì nhà thờ chúng ta lớn, nhà thờ nó hoành tráng, tổ chức rành rang sầm uất, mà chính là cái đời sống gương mẫu đơn giản, lương thiện, đơn sơ, khó nghèo của mỗi người chúng ta. Điều đó mới có sức thuyết phục và đưa người khác trở về với Chúa. Xin cho chúng ta biết đón nhận lời Chúa cảnh giác các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay. Khi đi rao giảng, đừng có mang đồ đạc, đừng có mang tiền bạc, đừng có lệ thuộc vào những cái vật chất đó, mà hãy chủ tâm sống đơn giản, khó nghèo, lương thiện và khiêm tốn. Và đó là cách thức mà các tông đồ đã gặt hái được rất nhiều kết quả. Và ngày hôm nay cũng thế, chúng ta cũng có thể đưa nhiều người chưa biết Chúa trở về với Chúa do chính đời sống đức tin, đời sống khiêm tốn, đời sống thanh đạm của chúng ta. Bởi vì cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa, sự trợ giúp của Chúa, chúng ta có thể vượt qua được tất cả khó khăn mà không phải quan tâm, không phải bận tâm đến những của cải, những cái vật chất bên ngoài. Thực ra những của cải vật chất đó xét cho cùng nó chỉ là những cái cản trở trên đường chúng ta rao giảng tin mừng và đem những người khác trở về với Chúa mà thôi.